tất cả mọi thứ đều được làm bằng tay, thủ công hết.
Still good. Oh God, I love it. I love it.
Trong một tháng đầu tiên rất là nhiều khách họ bước vào.
Yeah.
Họ nhìn cái bánh, họ nhìn cái giá và họ bước ra. Chị có tạo một cái bánh hình bầu ngực của phụ nữ.
Và có ngực là có khuyên, có sỏ khuyên nữa.
Có sỏ khuyên, có sẹo.
Voilà, tôi là Huy Tạ và đây là Ala, một series podcast về ẩm thực. Ở đây chúng tôi sẽ cùng với các vị khách mời tìm hiểu xem cách họ đã làm mới những món ăn như thế nào và những nỗ lực để có thể thay đổi định kiến cũng như là hành trình đưa họ đến thành công. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với vị khách mời là chị Casey Đoàn, chủ tiệm của một tiệm bánh được mệnh danh là đắt nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời. Hello chị. Mình là. Trời ơi. Yes. Chúng tôi mọi người Huy Tạ, tôi đây đang ở thiên đường. Với lại một người hảo ngọt như tôi thì được thấy những cái bánh chưa ăn thôi nhưng mà nhìn thôi đã rất là ngon mắt rồi. Thì bây giờ không biết là chị Casey sẽ giới thiệu cho em mình sẽ ăn cái nào trước đây.
Chị nghĩ mình nên bắt đầu với cái này đi.
À.
Cái này là bánh hạt dẻ cười.
Hạt dẻ cười. Ăn vô có cười không?
Không thì còn tùy người.
Ok, yes, mình sẽ ăn cái này như thế nào, cứ ăn thôi hả? Ok.
Từ trên xuống dưới.
Em sẽ em có thể mong chờ gì khi mà em cắn cái miếng đầu tiên này? Những cái vị nào sẽ xuất hiện đầu tiên?
Sẽ có dừa nè, chanh xanh, với lại hạt dẻ cười. Em sẽ. Nó hơi chua chua của chanh.
Nó hơi chua chua của chanh.
Ừ.
Wow. Em có thấy một cái bánh macaron nhỏ trên này nữa.
Đúng rồi. Cũng là pistachio, hạt dẻ cười hết.
Em rất là thích ăn những cái bánh mà nó có nhiều cái texture á. Nó có nhiều kết cấu á. Tại vì cái miệng em nó lạ lắm. Miệng em nó thích ăn mà giống như là một cái cuộc phiêu du, một cái journey gì đó. Mình ăn vô mình sẽ thấy ok cái vị này, còn mình thấy cái texture này. Thì nó sẽ hay. Những cái hạt dẻ cười, cái pistachio này là chị ở đâu? Chị lấy của vùng nào hay là sao?
Chị nhập từ bên Mỹ.
Nhập từ bên Mỹ hả? Có cái gì đặc biệt cho cái bánh này không? Khi thuộc làm nó hay là sao? Cái bánh này chị mới vừa làm là tươi fresh ngày hôm nay luôn.
Đúng rồi.
Wow, đặc biệt quá. Em nói dưới này có một cái lớp cái paste hả?
Paste, hạt dẻ cười.
Hạt dẻ cười luôn nha. Ok, good. Còn cái này là cái gì?
Cái này là bánh sô-cô-la đen với lại trái quýt.
Là trái quýt thiệt luôn, real quýt.
Ở trên là quýt tự làm bằng tay luôn.
Quýt tự làm bằng tay luôn là sao? chị thay thế mẹ thiên nhiên, chị làm ra một trái quýt.
Đúng rồi, nhưng mà ở trong vẫn có quýt.
À, ok.
Và sô-cô-la đen.
Ok. Ok. Trong đây có cái gì? Em sẽ cảm nhận được gì? Em sẽ cảm nhận được vị đắng của sô-cô-la hả?
Đúng rồi, của sô-cô-la, Verona.
À.
Của Pháp. Ở trong sẽ có quýt của Úc. Và phía trên này là chanh dây. Nó sẽ chua và đắng và
nó
ngọt.
Nó chua chua. Trong đây, trong cái nhân của cái này có mứt hả? Mứt này mứt gì? Mứt quýt luôn hả?
Mứt quýt luôn.
Ok.
Có cái kem quýt cháy. Và chị làm cho nó cháy thì cháy.
Chị làm cho nó cháy?
Là
chị
làm
sao? Ý là chị nướng nó trước ở ngoài hay là sao?
Chị nướng cho nó cháy thì cháy trên đầu. Xong rồi chị sẽ trộn lại.
À.
Vô kem.
Chị học khi ở Monash ở Úc. Thì sau đó chị tốt nghiệp xong cái bằng đó và chị quyết định chị theo học tại The Golden Blur cũng ở Úc luôn.
Đúng
và
rồi.
Chị chuyên vô cái việc làm bánh. Thì cái việc đó em quan tâm á, là cái việc em quan tâm ở cái việc rằng là ba mẹ chị tiếp nhận cái chuyện đó như thế nào?
Mới đầu ba mẹ chị không cho đâu. Nói rất là nhiều.
Nói tới nhức đầu luôn.
Tại vì trong nhà chị cả mấy đời không ai bao giờ làm bánh hay là trong bếp hết đó, cho nên
không
là...
những nhà chị đâu, nhà người Việt Nam mình không có cái nhà nào mà làm bánh nhiều đời như vậy, không riêng chị đâu nhỉ.
Không, cả F&B cũng không biết được cái gì hết đó, cho nên là ba mẹ chị vẫn còn một cái định kiến nó rất là không tốt về con gái mà đi làm bếp. Thì mình cũng phải đấu tranh dữ lắm.
Và đấu tranh có căng lắm không?
Không phải là quá căng, nhưng mà ba mẹ chị chỉ là tỏ ra không vui thôi.
Ok. Và chị học xong tốt nghiệp cái The Cotton Blur, nghề làm bánh luôn, làm pastry chef. Thì chị về đây chị mở Evoi liền hả hay sao?
Không, chị học xong rồi chị đi làm ở bên Úc.
Đi làm bên Úc.
Đi làm bên Úc một thời gian rồi chị quay lại.
Chị đi làm gì bên đó?
Chị làm trong bếp bánh luôn.
Làm trong bếp bánh luôn. Cái con đường dễ dàng á là mình học, mình tốt nghiệp xong rồi mình đi làm ở đó, rồi mình xin PR, mình xin quốc tịch định cư ở lại, đó là công việc nhẹ nhàng, dễ dàng, khả dĩ nhất, ai cũng thấy. Còn cái việc mà tôi học xong, tôi đi làm ở đó, cái tôi suy nghĩ suy nghĩ sao, cái tôi quay xe tôi về Việt Nam, tôi mở một cái tiệm bánh. Thì vì sao chị lại quyết định như vậy?
Tại sao không?
Ok.
Chị sinh ra ở đây, ba mẹ chị người Việt Nam, chị là người Việt Nam. Chị thấy là đúng là ở Úc hay ở Sing nó rất là dễ làm một cái công việc nó nhàn hạ, thay vì quay lại đây bắt đầu một cái gì đó rất là mới đối với cái ẩm thực Việt Nam. Thì chị thấy Việt Nam vẫn còn, lúc mà trước khi Evo mở cửa thì chị thấy ẩm thực Việt Nam còn thiếu những cái bánh như thế này. Thì tại sao lại không?
Em thấy thực ra là cái tiệm bánh, thực ra cái với cái thị trường của người Việt mình á, những cái mà tiếp xúc, những cái tiếp cận với những cái loại bánh ngọt theo kiểu Pháp như vậy nó cũng khá là mới, nó khá là ít. Thì khi mà mình mở ra mình có cái khó khăn nào không?
Nhiều chứ, rất là nhiều.
Ok, nhiều.
Lúc mà mới mở thì mọi người cũng chưa biết nó là bánh gì, cũng chỉ còn nhớ như in luôn, trong một tháng đầu tiên rất là nhiều khách họ bước vào. Họ nhìn cái bánh, họ nhìn cái giá và họ bước ra. Và giống lại lúc đó mình cũng chưa bao giờ mở một cái tiệm nào trước đây, cũng không, ba mẹ chị cũng không biết.
Đúng F&B rồi.
Thì mình cũng không biết phải train nhân viên như thế nào, phải operation phải như thế nào, không biết một cái gì hết. Giống như là mở liều vậy đó.
Liều quá luôn. thì bây giờ nó khác chưa? Mọi người đã bắt đầu đón nhận Evoi và những cái bánh của chị làm ra nhiều hơn chưa?
Chị nghĩ cũng may mắn là mọi người cũng đã bắt đầu ủng hộ Evoi rất là nhiều trong những thời gian qua, ngay cả trong mùa dịch nữa.
Ngay trong mùa dịch nữa? Bằng cách nào?
Tức nghĩa là giống như là khi mà mới đóng cửa rồi lại mở ra là mọi người order ủng hộ rất là nhiều.
Vậy hả? Tiệm mình mở được là 4 năm, mấy năm rồi?
Gần 4 năm.
Gần 4 năm rồi. Thì đầu ra em có để ý á, khác một cái là khi mà em tới quán chị được vài ngày gần đây á, thì khách họ vô, họ ngoài cái việc là chọn bánh, họ order xong rồi, họ còn làm một việc nữa. Đó là họ lùi lại một bước, họ lấy cái điện thoại ra và họ chụp những cái bánh của chị. Thì chị thấy sao? Chị thấy vui không? Em thấy nếu như em là một người làm bánh thì em sẽ rất là vui. Tại vì những cái không gọi là bánh nữa, đây là cái tác phẩm mà mình tạo ra, mà mình được người ta trân trọng, người ta thấy đẹp và người ta quyết định là người ta chụp lại những cái bánh đó làm kỷ niệm. Thì chị thấy như thế nào?
Chị tự hào chứ.
Chị tự hào.
Tự hào, giống như tại vì mỗi cái bánh như là mỗi đứa con của chị. Và chị cũng không muốn là người ta chỉ chụp hình rồi đăng lên Facebook hoặc là Instagram rồi đi về vậy thôi, mà chị muốn là họ chụp hình ăn rồi họ sẽ quay lại nữa.
Chị thuyết phục em đi, em là một người khách nè, em đang vô quán của chị, em nhìn em thấy bánh thấy đẹp rồi, em ngửi mùi thấy thơm rồi, nhưng mà em nhìn giá tiền, em đang ở nửa bước, đang chuẩn bị quay đầu ra rồi. Thì chị thuyết phục em đi, làm sao mà Evoi của mình nó xứng đáng với lại cái giá tiền này. Tại vì theo em nghĩ, đó là cái bánh thôi mà, ăn xong cái là hết. Thì mà nó tới 100 mấy, 200 mấy ngàn thì em có thể đi ăn 3-4 đồ phở chẳng hạn. Ok, chị thử, chị thuyết phục em đi.
Cái đó là cái Evoi sign out và chị tự hào về tiệm Evoi là vì bên chị chưa bao giờ thuyết phục khách. Mà cho dù khách không tin vào chiếc bánh ngay lần đầu tiên, nhưng mà có thể lần sau họ quay lại do bạn bè họ word of mouth,
giới thiệu
ăn rồi họ sẽ tự cảm nhận.
Ok. Ừ. Yeah. Có những lúc lỗ không?
Có chứ. Nhiều khi tới tận bây giờ có những cái bánh chị làm ra mà theo cảm xúc tới nỗi mà chị bán ra là lỗ. Cứ mỗi lần bán ra một cái bánh là lỗ một cái bánh.
Một cái đứa con nào mà gọi là điên khùng nhất mà chị từng tạo ra đi.
Điên khùng nhất.
Dạ.
Yeah. Điên khùng nhất. Rất là nhiều.
Ok, rất là nhiều. Ví dụ
trong
như
chị rất là điên khùng. Ok. Cho chị một phút xem.
Ok, chị suy nghĩ. Ví dụ như những cái dịp đặc biệt nào đó, những ngày lễ nào đó mà mình có tạo ra những cái dòng bánh theo cái dịp đó chẳng hạn.
Giống như hồi lễ 8 tháng 3 vừa rồi, thì chị có tạo một cái bánh hình bầu ngực của phụ nữ.
Hả?
Ừ.
Em nhớ có thấy cái đó qua trên Instagram của mình. Là chị tạo ra những cái bánh có hình ngực của phụ nữ mà nó là ngực nhiều màu da khác nhau.
Đúng rồi.
Và có ngực là có khuyên, có sỏ khuyên nữa.
Có sỏ khuyên, có sẹo, có những cái vết nứt xong rồi giống như người mẹ mới sinh con.
À. Tại sao?
Chị muốn là giống như là không có bầu ngực nào hoàn hảo. Trên social media lúc nào mọi người cũng portray một cái thứ nó rất là hoàn hảo. Nhưng mà chị muốn là mọi người nên trân trọng những người phụ nữ của mình. Dù nó có là vết khuyết điểm gì đó.
Hợp lý. Còn cái nào nữa không?
Như hồi Noel thì chị có tạo ra một chiếc bánh nhìn giống con gà tây.
Giống con gà tây?
Đúng
à,
rồi.
Ok.
Giống y chang một con gà tây.
Mà cái bánh đó, những cái bánh kiểu đó là mình bán theo seasonal thôi.
Seasonal.
Yeah. Những cái bút này, những cái nguyên liệu này chị thường hay nhập ở đâu?
Đủ thứ trên toàn thế giới luôn.
Khi
ở Pháp, Mỹ, Úc, hay là cả Iran. Những cái hàng giả cừa nhiều khi chị nếu mà có mùa chị cũng nhập từ Iran thì nó được xanh hơn. Nếu mà không á thì từ Mỹ.
Có cái nào của Việt Nam không?
Có chứ.
Ok, ví dụ như trong hai cái này có cái nào là chị nhập từ Việt Nam?
Trong này thì không.
Không có.
Nhưng mà có những cái bánh khác thì có giống như là bánh trái bơ.
Bánh trái bơ.
Bơ Việt Nam. Tại vì chị thấy bơ Việt Nam nó rất là ngon.
Vậy thì tại sao trong cái trào lưu, những cái xu hướng bây giờ khi mà người ta đang muốn nội địa hóa, người ta đang muốn localize á, để you know, để hỗ trợ những cái doanh nghiệp địa phương hoặc là những cái nông dân địa phương, thì tại sao mình lại có những thứ mình phải xài là của hàng ngoại nhập? Thì tại sao là như vậy?
Tại vì chị thì đã đi học và đi làm và đi ăn ở những nhiều nơi trên thế giới rồi, và chị cũng đã cảm nhận được những cái nguyên liệu ở mỗi nơi nó có một cái vị nó khác nhau, một cái nốt nó khác nhau. Ngay cả những trái cây hay là sô cô la, cà phê em cũng biết. Mỗi nơi nó mỗi khác. Thì chị sau cái đợt dịch này chị cũng muốn là dùng hàng Việt Nam nhiều hơn, nhưng mà có những cái chất lượng nó vẫn chưa được như mình mong muốn. Nhưng mà chị cũng mong sau này từ từ mình sẽ ủng hộ nước nhà nhiều hơn.
chị có nghiên cứu là tại sao những cái chất lượng này nó không tốt không? Có nghĩa là vì em thấy á, đúng là những cái nguyên liệu của Việt Nam mình, người ta nói Việt Nam mình thiên nhiên chùa phú, rừng vàng biển bạc, rồi nó có những cái rất tốt, nhưng mà chị có bao giờ nghĩ là vì sao cái chất lượng mà đạt tới để mà mình có thể sử dụng cho nó những cái cao cấp hơn thì nó lại không được không? Chị nghĩ nó nằm ở đâu?
Chị nghĩ nó nằm ở có thể là có những cái kiến thức mình vẫn còn chưa có em hiểu được nhiều như ở nước ngoài. Hay là ngay cả cách mà mình chăm chút cho những trái cây nó vẫn chưa được tiên tiến như bên nước ngoài. Từ từ chị có thấy là nước nhà mình đang tiến bộ rất là nhiều. Chị rất mong trong tương lai là mình có thể dùng được.
Thì cái việc mà nguyên liệu nó ngon á, nó là một chuyện, nhưng mà khi mà đem về cái cách mình chế biến, mình làm nó như thế nào á, nó cũng quan trọng không kém. Vậy thì ở chị Casey, mình đã làm gì để cho khiến những cái bánh ở Hiboy mình nó ngon, nó đặc biệt hơn?
Chị nghĩ là do chị may mắn được đi du ngoạn nhiều nơi, đem được những cái kinh nghiệm mà chị học hỏi được từ tất cả các nước. Thì đó là cái mà chị rất là trân trọng, mà chị respect những cái nguyên liệu mà mình có, để mình làm nổi bật nó hơn trong từng cái bánh.
Có một cái ví dụ cụ thể nữa không? Tại vì ở dưới em thấy có một vài loại bánh chị confit là những áp dụng những cái kỹ thuật mà em không thường thấy người ta sử dụng trong cái việc mà làm bánh ngọt. Thì có một cái những cái ví dụ cụ thể nào hơn, một cái bánh, một cái recipe, một cái công thức nào đó mà chị đã có những cái kỹ thuật nấu nướng mà nó đặc biệt, nó special để nó làm nổi bật cái nguyên liệu nó hơn không?
Giống như tiramisu, chị có một cái bánh tiramisu. Thì thường tiramisu mọi người chỉ là cà phê với lại mascarpone. Thì chị có cho thêm trái sung Mỹ. Sung Mỹ vì chị thấy cái vị nó rất là thanh. Và chị nghĩ nó sẽ làm mất đi cái vị, nó hòa quyện những cái vị béo và đắng của cà phê và mascarpone.
Bình thường một cái mẻ bánh là bên Evolve mình sẽ là tốn bao nhiêu thời gian để làm ra một mẻ, hay là như thế nào?
Tùy vào loại bánh. Giống như bánh croissant thì thường là 3 ngày để làm ra một cái bánh. Mình phải trộn bột nè.
Phải ủ nè, bột nè.
Ủ 3 ngày xong rồi ngày hôm sau lại nặn bánh. Rồi lại tiếp tục ủ cho tới ngày hôm sau để nướng.
Nghe có vẻ hơi cực ha.
Đúng rồi.
Một người KC ở ngoài đời rất là nhẹ nhàng, rất là hiền từ, rất là từ tốn như vậy. Trong bếp chị là người thế nào?
Có thể là hơi ngược lại.
Ngược lại nhiều không? Có hét ra lửa, có la nhân viên, có kiểu giống như là trong Hell Kitchen mình hay coi Gordon Ramsay chửi người này người kia, có tới mức đó không?
Tới mức đó thì chắc là không, nhưng mà chắc là một nửa như vậy.
Ví dụ như thì chị khó tính như thế nào trong những cái này, và chị hay nhắc nhở những cái bạn nhân viên của mình ở những cái khâu nào?
Có thể như là từng một cái bánh là chị bắt là mỗi lần, mỗi ngày làm ra một cái khâu là phải nếm thôi. Nếm từng cái component của cái bánh. Không một cái nào được chừa ra. Và giống như là trên dĩa hay trên cái cakeboard của cái bánh là không có một dấu vân tay nào hết. Không một vết xước của cái viền nào hết trên bánh.
Với những cái tiêu chuẩn cao như vậy thì có khi nào mà cả tiệm mình phải đổ đi nguyên một cái mẻ tại vì nó không đạt được chất lượng?
Rất nhiều lần. Đúng rồi.
Chị nghĩ sao? Tại vì những cái lỗi này lỗi nhỏ xíu mà bán ra cho khách người ta cũng đâu biết, người ta đâu để ý đâu, mà chị gì chị khó dữ vậy? Tại sao?
Thì đó là vì lý do tại sao bánh Revolve rất là cao. Tại vì chị thực sự mình bán ra một cái bánh giá 200.000 cho khách. Mình muốn là thật sự transparent với khách về mọi thứ. Mình không muốn là nói dối khách là bánh này thật sự nó vẫn giống ngày hôm qua, nhưng mà thật sự mình biết trong lòng
nó không phải giống. Em hiểu. Những cái lựa chọn ăn bánh ngọt của mình á, một là nó rất là đơn giản, hai là nó rất là ngọt. Có đúng nghĩa là bánh ngọt là ngọt luôn. Thì bây giờ chị nhận thấy cái thị hiếu cũng như là cái khẩu vị của người Việt Nam như thế nào trong những cái tráng miệng và bánh ngọt nó riêng này, chị cảm thấy như thế nào?
Chị thấy rằng người Việt Nam mình đang bắt đầu từ từ biết cảm nhận thôi. Tại vì thường nếu mà bánh ngọt nó rất là ngọt á, nó sẽ che đi được rất là nhiều mùi vị. Giống như là cho bánh em nó có hơi hỏng một chút xíu, nhưng mà nếu cái vị ngọt nó rất ngọt, nó sẽ che được cái mùi sắp hỏng của cái bánh. Hay là mùi quá chua hay là này nọ. Nhưng mà từ từ chị thấy người Việt Nam là biết cảm nhận, muốn cái vị ngọt nó giảm bớt đi để họ thật sự cảm nhận được cái vị thật sự của từng cái bánh.
Những cái bánh ở tiệm của mình giá tiền nó không phải là rẻ. Thì khi mà mình so sánh với lại cái thu nhập trung bình của người Việt Nam á, dĩ nhiên là nó có một cái sự chênh lệch rất lớn. Thì như chị đã nói, lúc mà chị mở thì chị mới mở ra đó, thì có những người khách hàng họ đến, họ xem, họ nhìn giá tiền và họ quay lưng họ đi. Có chị có sợ bị gây tranh cãi về cái giá tiền như vậy không?
Nếu mà chị sợ thì chị đã không mở ngay từ đầu rồi. Thì thật sự thì như Huy cũng biết là có thể giá tiền của một cái bánh Evolve nó rất là cao, nhưng mà thật sự Evolve không lời là bao nhiêu.
Việc nó không lời bao nhiêu?
Không lời bao nhiêu. Và chị biết là nó khá là trên với một cái mức lương cơ bản ở người Việt Nam. Nhưng mà chị muốn là có thể người Việt Nam mình có thể dùng một số tiền lớn để đi du lịch, hay là đi mua một cái gì đó như bộ quần áo hàng hiệu. Thì thay vì đó, một cái bánh 200.000 chị nghĩ thì lâu lâu mọi người có thể dùng để trải nghiệm về ẩm thực mà chị đem từ toàn thế giới cho mọi người tới Việt Nam.
Có ai mà đã từng đặt vấn đề cho chị, ví dụ như chị nói là bánh này của chị là kỹ thuật của toàn thế giới. Chị chỉ gom góp từ những cái hành trình trải nghiệm âm nhạc của chị, những cái nguyên liệu rồi những cái cách làm. Nhưng mà có ai nói vậy là tại sao cái bánh có chút xíu như vậy, ăn còn nhiều khi chưa no nữa mà nó lại có giá tiền quá cao. Có ai nói như vậy không?
Có, có chứ. Nhất là những cái thời điểm mới đầu thì khá là nhiều. Mà chị cũng chỉ có thể nói là những cái giá cao này thật sự là những cái tinh hoa mà chị đem tới từ thật sự nhiều lúc từng cái nguyên liệu ở trong bánh như là bơ này, sữa này thì chị nhiều khi chị bay thẳng qua Pháp, chị coi nhà máy họ làm như thế nào, bột này, tất cả mọi thứ chị muốn thật sự chắc chắn là mọi thứ nó được chỉnh chu nhất có thể. Nhiều khi mình mua một cái nguyên liệu này mình chỉ biết qua người bán, họ nói nguyên liệu này ngon, nhưng mà thật sự mình không thể nào cảm nhận được nếu mà mình không thật sự tới cái nơi mà làm ra nó.
Cái này thông tin này bất ngờ. Này bất ngờ tại vì em không nghĩ là chị lại tận tâm, chị dedicated tới cái mức mà chị bay tới cái chỗ đó để chị nếm thử cái nguyên liệu trước khi mà chị nhập về và chị sử dụng vô cái bánh của chị luôn. Hồi nãy chị nói là tiệm bánh của mình có thể lời không nhiều. Vậy thì em hỏi chị lời không nhiều, vậy tại sao chị lại tiếp tục làm nó mà làm nó tới tận 4 năm lận?
Có thể là do đam mê. Như chị có nói là chắc chị là được sinh ra để làm bánh. Nếu mà em nói chị làm giống như là businesswoman hay là thì chắc là không được đâu. Chị vẫn rất là tự hào khi mà introduce với mọi người là chị là pastry chef, chứ chị không phải là chủ
tiệm bánh.
Ừ.
Không lời nhiều như vậy rồi lấy ở đâu ra mà để vận hành? Tại vì mình phải mình phải thành thật với nhau một điều là cuối cùng đây vẫn là một cái cơ sở kinh doanh. Thí dụ như những cái mình không lời nhiều như vậy rồi, em biết là chị vui đó, chị làm được cái bánh là chị vui đó, nhưng mà còn những người cộng sự khác của chị, ví dụ như những người partner, những người làm trong cái công ty, cái cơ sở kinh doanh này, họ không thấy nhiều tiền thì họ lấy đâu ra cái vui? Và chị động lực họ như thế nào, chị động viên họ như thế nào để họ làm tiếp với chị?
Chị rất là may mắn khi mà tất cả mọi người đồng hành với chị ở đây, họ đều có một cái đam mê và họ làm cái gì cũng có tâm hết. Và tất nhiên phải nói là mọi người đều phải có cái lương cho bản thân mình. Ngay cả chị làm chủ ở đây, chị cũng phải tự trả lương cho mình. Nhưng mà nhiều khi mình có thể cắt bớt lương của mình đi để những cái người cộng sự xung quanh mình họ cảm giác được là không phải lúc nào chủ cũng là cái người thật sự tham lam, muốn nhiều tiền nhất. Mà chị muốn là mình phải inspire được các bạn trẻ sau này.
Em chúc chị may mắn với lại những cái dự định và những cái kế hoạch tương lai của chị, và cũng như em rất là háo hức sẽ được quay lại Evoi vào một ngày gần nhất và được trải nghiệm những cái bánh ngon hơn nữa. Tại vì hôm nay em ăn em ghiền quá. Quá ngon.
Cảm ơn.
Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở Ala số sau.